là Hắc Bang đại ca thật sự. Bố mẹ không nỡ nhìn nó bị lừa, liền đuổi Tôn Hỉ Long ra khỏi nhà, cố gắng khuyên nhủ nó, nhưng nó không chịu nghe, ngược lại còn cãi nhau ầm ĩ với bố mẹ. Quá tức giận, bố mẹ nhốt nó lại trong nhà. Chính lúc đó, Tôn Hỉ Long xúi nó phóng hỏa giết chết chúng tôi. Và Lý Miểu đã thật sự làm vậy. Nhưng sau đó, Tôn Hỉ Long không hề ở bên cạnh nó, mà biến mất hoàn toàn. Đến khi tôi chết đi, hóa thành linh hồn, tôi mới biết, Tôn Hỉ Long chỉ là một kẻ buôn người. Hắn vốn định để Lý Miểu thiêu chết cả nhà chúng tôi, như vậy sẽ dễ dàng lừa nó rời đi hơn. Nhưng vụ cháy lại khiến cảnh sát để mắt đến, hắn không thể ra tay, nên đành bỏ mặc Lý Miểu. Lần này thì khác, Lý Miểu vẫn dẫn Tôn Hỉ Long về nhà, giả vờ bảo chúng tôi xem xét giúp, nhưng thực chất chỉ để khoe khoang rằng mình đã tìm được một Hắc Bang đại ca giàu có và quyền lực. Nó hếch mặt đầy kiêu ngạo, bố mẹ, thấy chưa, con nói đúng mà, anh Long là người có tiền có quyền trong vùng này đấy. Tôn Hỉ Long đứng bên cạnh, mặc một bộ đồ hàng phách rẻ tiền, giả vờ lạnh lùng gật đầu chào hỏi. Nhưng lần này, chúng tôi đã có kế hoạch. Bố vẫn tỏ ra không hài lòng, quan sát gã một lượt rồi hỏi, cậu trai trẻ, gia cảnh cậu thế nào, kể cho tôi nghe chút đi. Tôn Hỉ Long lập tức nói dối, nhà cháu làm kinh doanh, bố cháu có rất nhiều mối quan hệ, bác cứ yên tâm, cháu sẽ không để Miểu Miểu chịu thiệt đâu. Mẹ lạnh giọng hỏi tiếp, vậy cậu có biết tình hình doanh thu công ty nhà mình không? Tôn Hỉ Long không cần suy nghĩ, lập tức chém gió, à, mỗi năm cũng khoảng 10 triệu tệ thôi. Mẹ lạnh lùng hừ một tiếng, bộ vest trên người cậu là hàng đặt riêng của Dior đúng không? Đồng hồ Rolex, giày cũng là hàng đặt thủ công của Gucci, thêm cả đống phụ kiện trên người, tính sơ sơ cũng gần cả triệu tệ rồi nhỉ. Cậu nói công ty bố cậu mỗi năm chỉ kiếm được khoảng 10 triệu, chẳng lẽ lại bỏ 1/10 số tiền đó chỉ để mua quần áo cho cậu? Mặt Tôn Hỉ Long cứng đờ, lắp bắp, à, tôi cũng không rõ lắm về công ty của bố, nhưng bản thân tôi cũng có tiền, mua mấy bộ đồ này không vấn đề gì cả. Tôi giả vờ tò mò, vậy anh làm nghề gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Một tia hoảng loạn thoáng qua trên mặt hắn, à, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy vụ làm ăn nhỏ thôi, không thể so với công ty của bố tôi. Nói đến mức này, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra hắn có vấn đề. Nhưng Lý Miểu thì như bị bỏ bùa, vẫn trưng ra vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Tôn Hỉ Long. Bố mẹ, thấy chưa, anh Hỉ Long tài giỏi thế nào, trẻ tuổi mà đã có tiền đồ sáng lạn. Bây giờ bố mẹ còn nghĩ con bị điên nữa không? Có phải hối hận vì trước đây đã cản con không? Sau này đừng có mà cầu xin con giúp đỡ đấy nhé. Mẹ tức giận đập bàn, Lý Miểu, tao thấy mày đúng là ngu hết thuốc chữa, tên lừa đảo rẻ tiền thế này mà cũng không nhìn ra, hắn nói toàn là lỗ hổng, mày không thấy giả tạo sao? Lý Miểu lập tức bùng nổ, chắn ngay trước mặt Tôn Hỉ Long, tất cả những gì anh ấy nói đều là thật, tôi tin anh ấy. Mẹ lạnh giọng, thật á, mày chứng minh đi, mày tận mắt nhìn thấy chưa? Lý Miểu nghẹn lại nhưng vẫn cố chấp, bây giờ tôi chưa thấy nhưng sau này chắc chắn sẽ thấy. Tôi cười khẩy, nực cười thật, em đúng là mù quáng đến hết thuốc chữa. Bố tôi cũng tức giận quát, chúng tao là bố mẹ của mày, làm gì có chuyện bố mẹ không mong con gái mình tốt, chúng tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi, sao mày lại vô ơn như vậy? Lý Miểu trừng mắt đầy căm hận nhìn bố mẹ, bảo vệ tôi, lo cho tôi, đúng là xạo chó, các người chưa bao giờ coi tôi là con gái, chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi. Mỗi lần tôi có cơ hội tiếp cận những thiếu gia nhà giàu, các người đều phá hỏng hết. Rõ ràng tôi có thể bước chân vào hào môn, nhưng hết lần này đến lần khác các người kéo tôi xuống, các người chỉ thương mỗi Lý Nhã, các người không muốn tôi sống tốt hơn chị ta. Tôi tỏ vẻ đau lòng, em gái, em nghĩ gì về chị cũng được, nhưng sao em có thể nghĩ về bố mẹ như vậy? Tất cả những gì họ làm chẳng phải đều là vì em sao? Vậy mà em lại nói những lời như thế, thật sự quá tệ bạc. Lý Miểu nghiến răng gào lên, Lý Nhã, chị cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chị muốn tôi chết đúng không? Chị ghen tị với tôi đúng không? Bố lập tức giáng một cái tát mạnh vào mặt nó, Lý Miểu, tao không cần biết mày có hiểu hay không, mày chỉ cần nhớ rõ, tất cả những gì chúng tao làm đều là vì muốn tốt cho mày. Từ hôm nay, mày phải ngoan ngoãn ở nhà, không được phép đi đâu hết. Còn thằng khốn này, cút ngay khỏi nhà tao. Lý Miểu phát điên, chắn ngay trước mặt Tôn Hỉ Long, các người dựa vào cái gì mà đuổi anh ấy? Có tôi ở đây, xem ai dám động vào anh ấy. Tôi và mẹ không phí lời, mỗi người kéo một bên tay nó, lôi thẳng vào phòng. Bố xách cổ áo Tôn Hỉ Long, đá thẳng ra ngoài cửa, gằn giọng, cút, cút ngay trước khi tao đập chết mày. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Ánh mắt Tôn Hỉ Long tràn đầy oán hận, hắn ta không dám đối đầu trực diện, nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Những ngày tiếp theo, bố ở nhà giám sát nhất cử nhất động của Lý Miểu. Tôi và mẹ thì giả vờ đi tám chuyện trong khu dân cư, tỏ ra lo lắng hỏi mọi người, có ai nhìn thấy con gái tôi không? Nó bỏ nhà theo trai rồi, chúng tôi khổ tâm quá. Gần đây không ai thấy Lý Miểu, thêm cả những lời chúng tôi rêu rao, mọi người đương nhiên tin rằng nó đã bỏ trốn theo đàn ông. Tối hôm đó, bố thì thầm với tôi và mẹ, tao thấy nó cứ ôm khư khư điện thoại, có vẻ đang âm mưu chuyện gì đó. Tao đoán trong 1-2 ngày nữa, nó sẽ hành động, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, tối hôm đó, tôi để ý thấy Lý Miểu lén lút khóa tất cả cửa sổ. Tôi lập tức thì thầm với bố mẹ, Lý Miểu chuẩn bị phóng hỏa rồi. Trước khi đi ngủ, tôi và bố mẹ ra